Thì cũng vào thời Đức Phật, có một vị Bà La Môn có được cái huyền thuật, và hệ gõ lên cái đầu lâu của người chết, bất cứ một người chết nào á, thì ông ta biết được người này đã tái sanh ở đâu, thạc sanh ở đâu. Đó, thì như vậy là gần như là có túc mạng thông, phải không? Rất là giỏi. Cho nên những người Bà La Môn mới khoác lên mình cái vị Bà La Môn này một cái áo đỏ và đi khắp nơi để quảng cáo, tuyên rao cái tài ba huyền thuật của vị Bà La Môn này. Khi mà đến gần nước Xá Vệ, tức là gần tỉnh Xá Kỳ Viên á, thì lúc bấy giờ gặp các Phật tử đang chuẩn bị để đi nghe Thế Tôn thuyết pháp. Thì khi đó những người Bà La Môn này gặp những vị Phật tử thì không biết, cho nên vận dụng với những người khác và quảng cáo huyền thuật của vị Bà La Môn mà gõ lên đầu lâu, thì đoán được cái kiếp tái sanh ở đâu đó. Cho nên mới nói rằng là nghe pháp á, thì có được gì, không có ai hơn ông bạn của chúng tôi đâu. Ông ấy gõ lên đầu lâu người chết là biết được người ấy đã được tái sanh về đâu. Các ông bà nên đến đây để mà hỏi thăm người thân của mình đi. Nhưng mà nhóm Phật tử này á, vẫn đáp lại là ông ấy không thể bằng Đức Thế Tôn của chúng tôi được. Thì như vậy, bên Phật tử á, thì nói rằng là ông Bà La Môn đó không bằng Đức Thế Tôn chúng tôi. Và bên nhóm Bà La Môn thì nói rằng là Đức Phật cũng không bằng ông Bà La Môn của chúng tôi. Đó, thì không ai tin ai, cho nên họ mới cùng nhau để mà dẫn đến gặp Đức Phật và thưa hỏi sự việc. Thì khi đến gặp Đức Phật á, thì Đức Thế Tôn mới lấy 5 cái sò đặt thành một hàng. Cái sò thứ nhất á, là sò của một người đã đọa địa ngục. Sò thứ hai á, là sò của một người đã bị đọa làm súc sanh. Sò thứ ba là vào cõi người. Và sò thứ tư là đã sanh về cõi trời. Và sò thứ năm chính là sò của một vị tỳ kheo đã đắc quả A-la-hán. Thì Phật mới chỉ từng sò và hỏi xem những người có cái sò ấy á, là đã sanh về đâu. Thì lúc bấy giờ ông Bà La Môn này, ông mới lần lượt đáp trúng được chỗ tái sanh của 4 cái sò trước. Thì Đức Phật rất là tán thán cái tài huyền thuật và biết được sự tái sanh của ông Bà La Môn này. Thì cuối cùng Đức Phật mới chỉ cái sò thứ 5 và hỏi, vậy chứ cái sò này là của ai? Thì lúc bấy giờ ông Bà La Môn này, ông gõ vào cái sò, ông tìm mãi, nhưng mà ông cũng không biết rằng là người mà có cái sò này á, là đã tái sanh về đâu. Đó, thì ông không biết, cho nên ông mới đành thủ thật với Đức Phật là con không biết. Tại vì quý vị biết, cái sò thứ 5 này là sò của một vị tỳ kheo đã đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán là con tái sanh không? Không còn luân hồi trong sanh tử. Cho nên ông chỉ biết được những cái sò còn tái sanh, còn những vị A-la-hán thì ông có biết được không? Cho nên ông tìm hoài mà không biết cái sò nó sanh ở đâu. Đó là còn một cái ông chưa biết, phải không? Đó, thì Phật rất là khéo và khai thị cho ông. Khi mà ông thủ thật không biết á, thì sau đó thì ông thưa hỏi Đức Phật. Thì vị Bà La Môn này mới biết rằng là Phật biết được chiếc sò của người mà mình không biết, nhưng mà Thế Tôn không nói là người có cái sò này là đã sanh về đâu. Đó, cho nên vị Bà La Môn này mới thỉnh Phật chỉ huyền thuật mà Đức Phật đã biết. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói, huyền thuật của ngài á, là không thể chỉ cho những người không phải là sa môn, có nghĩa là những người đã xuất gia Phật mới chỉ được cái huyền thuật đó. Thì sau đó ông Bà La Môn này, ông nghĩ nếu mà ông biết được cái huyền thuật này á, là có lẽ ông sẽ là một người số một trùm trên toàn gọi Ấn Độ. Cho nên ông mới bảo các cái bà người bạn của ông là đến tìm nó trụ ẩn, đợi ông một thời gian ông sẽ xuất gia làm đệ tử Phật và nhập tăng đoàn để mà học cái huyền thuật này. Sau đó ông trở ra lại và ông đi làm ăn lại với mọi người này. Đó. Thì khi mà Đức Phật cho xuất gia, rồi Đức Phật trao cho vị thầy Tấn Tỳ Kheo này một cái pháp thiên quán và bảo ông phải lặp đi lặp lại cho thuộc lòng những thứ này thì mới có thể học được huyền thuật kia. Thì tại thầy Tỳ Kheo này vẫn lời dạy, thỉnh thoảng những vị bạn của ông á, cũng là trông mong cho nên mới tới thăm hỏi. Thì vị Tấn Tỳ Kheo này cũng đáp là xin các bạn đợi chúng tôi một ít nữa, tôi đang học. Thì lúc 7 giờ vài ngày sau thì thầy Tỳ Kheo này đắc quả A-la-hán, sạch hết các phiền não lậu hoặc và tham muốn, không còn ý niệm học huyền thuật để đi làm bá chủ thiên hạ nữa. Đó. Thì khi những người Bà La Môn bàn đến hỏi thăm thì thầy Tỳ Kheo A-la-hán này đáp, này các huynh đệ, bây giờ thì tôi không thể học nó nữa. Thì Đức Phật mới khen thầy Tỳ Kheo này là từ đây biết hết đường sanh tử của chúng sanh. Thì qua câu chuyện trên, quý Phật tử thấy Đức Phật dạy huyền thuật có tài tình hơn là vị Bà La Môn không? Ngày xưa là khi ông Bà La Môn này ông chưa có xuất gia thì ông có huyền thuật, ông biết được những các cái đầu lâu của người đã chết đó, là đã sanh ở đâu, phải không? Nhưng mà ông chỉ biết được những đầu lâu của những ai còn tại sanh, còn những bậc A-la-hán không còn sanh tử thì ông làm sao biết được, phải không? Phải là người sạch hết lậu hoặc chứng A-la-hán mới biết được các vị A-la-hán, chứ không nói là có chỗ sanh đó. Thì như vậy mình thấy cái việc tu hành á, là chứng đạo quả là đáng chuộng, hay là mình luyện tập được huyền thuật, được thần thông, đó là đáng chuộng. Đây là cái phương tiện khéo léo của Đức Phật nhân huyễn mà dẫn dắt về cái huyền thuật chân thật không huyễn, có nghĩa là chứng được đạo quả thì mới suốt được những cái kia. Còn nếu chưa chứng đạo quả mà có thần thông thì chỉ biết trong cái phạm vi hàng hẹp của những cái phù thôi. Bây giờ một điểm thứ hai nữa, quý vị thấy ông Bà La Môn này là ông biết được các đầu lâu sanh ở đâu, nhưng mà chính ông giả sử gần chết á, ông sanh ở đâu thì ông có biết không? Ông đâu có biết. Ông biết được người ta sẽ sanh ở đâu nhưng mà chính ông cũng không biết. Mà giả sử như ông biết được là ông chuẩn bị sanh ở đâu á, thì liệu rằng ông có biết được là ông phải làm được những gì để cho chuyển được cái đường sanh của ông không? Hay là khi biết được rồi ông lo sợ, ông hổ hoảng? Đó, thì đó là một điểm mình phải thấy. Nếu như mà ông Bà La Môn này ông biết được phải làm gì, đáng sống đấy này, mình phải làm gì để được sanh đường lành, không rơi vào đường dữ, thì cái biết này nó sẽ thiết thực, cần thiết và lợi ích hơn là biết các đầu lâu của thiên hạ đã tại sanh ở đâu, phải không? Tại vì á, ông biết được các cái đầu lâu của thiên hạ sanh ở đâu á, thì có nghĩa là biết được những cái mà họ đã đi tại sanh rồi, có nghĩa là đã rồi. Mà đã đi tại sanh rồi thì làm sao mình cứu lại được nữa, phải không? Mà nếu biết được như vậy á, thì có nghĩa là chỉ biết theo cái đuôi, biết cái đã rồi, cho nên không có lợi ích. Nhưng mà nếu mà ông biết được trong cuộc sống hàng ngày á, mà mình phải làm gì để sau khi chết mình chuyển được những nghiệp xấu ác của mình và đi được cái đường vui á, thì cái biết này nó sẽ thiết thực hơn. Nhưng mà phần đông con người á, thì nghe ai nói được ông bà mình sẽ tại sanh ở đâu á, thì mình thích và thường hay đi coi, phải không? Coi cho biết. Còn Đức Phật á, thì dạy một cách thiết thực và rất là rõ ràng. Có nghĩa là sao? Ai giữ ngũ giới thì được làm người, giữ tròn thập thiện thì được sanh lên cõi trời, tú phước thì đưa đường lành, mà làm ác thì phải đọa địa ngục, phải không? Ngài đã thành đạo thấy rõ và chỉ dạy một cách rõ ràng. Nhưng mà chúng ta thường là ít để ý một cái thiết thực đó để mà lo tu tập. Mà thường á, thì ngược lại, mình thường muốn đi xem những cái đã lỡ rồi không à. Mà đã lỡ rồi thì xem để làm gì? Cũng chỉ là nghe rồi lo sợ hay là vui thích một chút vậy thôi, chứ đâu chuyện được. Nhưng mà cái thiệt thực nhất á, là những cái đã bị xấu dở là do vì nghiệp nhân mình đã tạo, cho nên chỉ bằng xoay lại chuyện ngay nghiệp nhân thì nghiệp quả được chuyển được. Chứ còn mình tìm đến nghiệp quả thì cái đã rồi, thành ra cái đó là không có ích lợi. Mà hiểu rõ như vậy rồi á, thì chúng ta chỉ theo lời Phật đã chỉ dạy mà tu hành thì đó là thiệt thực. Làm lành thì nhất định chúng ta sẽ sanh đường lành, chứ không còn nghi ngờ mình khỏi phải đi coi ở đâu hết, mất thời gian. Còn như mà ông Bà La Môn trên á, ông tuy biết được cái chỗ thạc sanh của những vị đã chết, nhưng mà ông biết đó là ông chỉ biết được những sự thạc sanh của người khác, và biết được những người còn đi trong luân hồi sanh tử, và ông chỉ biết được những người đã tại sanh rồi, cho nên không có lợi ích và không giúp ích gì, giải quyết gì được cho chính ông và những người chung quanh. Thì hơn nữa, có câu chuyện trên chúng ta thấy Đức Phật có chuồng thần thông và huyền thuật của ông Bà La Môn không? Không, phải không? Đức Phật không chuồng huyền thuật và thần thông, mà ngài chỉ có chủ yếu đưa người đạt đến đạo thông mà thôi. Tại vì quý vị thấy, nếu mà Đức Phật chuồng huyền thuật và thần thông á, thì ngài đã dùng thần thông để mà thí thổ với vị Bà La Môn này rồi. Tại vì á, chính Đức Phật là một người có thần thông hơn ông Bà La Môn này, phải không? Nhưng mà vì Phật coi thần thông là một cái phụ, cái không cần thiết, ngài muốn chỉ một cái quan trọng hơn, cần thiết hơn, cho nên ngài đã khéo léo phương tiện bày ra 5 cái đầu lâu để phương tiện dẫn dắt vì Bà La Môn này tịnh ngộ, biết cái huyền thuật của thần thông của mình chưa phải là cái tột cùng, tìm xem còn cái gì cao quý hơn nơi đạo lý của Đức Phật chỉ dạy đó. Nhưng mà quý vị thấy, khi mà Đức Phật bày ra năm cái đầu sò đó thì để cho ông Bà La Môn này chứng tỏ huyền thuật của ông là có được, có thực, có nghĩa là ông đoán được bốn cái đầu lâu của bốn người có đi tái sanh và đã thả sanh rồi. Nhưng mà có một cái đầu của một vị chứng A La Hán không còn tái sanh nữa, thì ông Bà La Môn này không tìm thấy ở đâu. Thì như vậy sức huyền thuật thần thông của ông không có khả năng biết được những cái đầu lâu của những vị đã giải thoát sanh tử, có nghĩa là còn một phạm vi mà vị này không thể dùng sức thần thông của mình biết được, cho nên vị này mới để tâm nghiên cứu tìm xem trong giáo lý Đức Phật còn cái gì cao siêu hơn những cái thần thông huyền thuật mà mình đạt được. Và chính nhờ phương tiện khéo léo của Đức Phật mà cuối cùng vị Tấn Tỳ Kheo này, có nghĩa là cái ông Bà La Môn mà có huyền thuật này đó, thì ông đã chứng được quả A La Hán. Mà chứng được A La Hán thì đạt đến chỗ chính yếu quan trọng mà Phật muốn chỉ dạy, đó là đạo thông, có nghĩa là bỏ thần thông để học đạo thông, tức là thống suốt được đạo lý chân thật mà Đức Phật muốn chỉ dạy. Thì sau khi mà thống suốt được đạo thông á, thì vị này có được thần thông hơn là ngày xưa mà thần thông của ông luyện tập nữa. Thì đó là quý vị đã nghe qua cái nhìn và cái sự dẫn dắt của Đức Phật. Còn chư tổ thì sao? Chư tổ sáu thời Đức Phật thì ngày xưa quý ngài cũng có dạy, chưa nhận được trí tuệ kim cang bạc nhã thì dù có thần thông dời núi lấp biển thì đó cũng là không phải thiên ma, thì cũng là ngoại đạo, chứ không phải là người tu Phật chân chính. Thì quý vị để ý, nhận được trí tuệ kim cang bạc nhã tức là được đạo thông, phải không? Đó, thì nếu đạo chưa thông thì dù có thần thông dời núi lấp biển đi nữa thì đó cũng chỉ là thiên ma hay là ngoại đạo mà thôi, chứ không phải là người tu Phật chân chính. Đó. Thì qua đó chúng ta thấy từ chư Phật cho đến chư tổ cũng chỉ chú trọng đạo thông. Tu là mình cốt ở đạo thông chứ không phải là cầu thần thông. Còn cầu thần thông có nghĩa là mình đã cầu một cái mà không phải là cái mà Đức Phật và chư tổ chú trọng và muốn chỉ bảo chúng ta. Đó. Thì tôi dẫn một câu chuyện của một thiền sư đã dùng thần thông và biết lỗi lầm như thế nào, thì quý vị mới thấy được cái nhìn của quý ngài. Thì thiền sư Ẩn Phong, sư là họ Đặng cho nên thường gọi sư là Đặng Ẩn Phong. Ngài là một thiền sư đã ngộ đạo nơi Mã Tổ Đạo Nhất. Vào đời Đường, hoàng niên hiệu Nguyên Hòa, tức là năm 806-821 Tây Lịch đó, thì sư dự định lên núi Ngũ Đài Sơn. Nhưng mà trên đường đi đến Hoài Tây đó, thì sư gặp Ngô Tuyên Tể khởi binh chống lại triều đình. Thì quân hai bên mà đánh nhau chưa phân hơn thua, thì sư mới nghĩ ta phải cứu nàng này, tại vì để cho hai bên đánh nhau như vậy á, là sát hại rất là nhiều. Thì khi nghĩ rồi á, sư mới ném cái tích trường trong hư không và phi thân bay qua. Thì tướng sĩ hai bên trúng thảy như vậy, cho nên tâm đấu tranh dứt sạch và rút quân lui, không còn đánh nữa. Đó. Thì sau khi mà đã dùng phép lạ rồi á, thì ngài mới ngài là đã làm mê hoặc quân chúng, cho nên ngài mới vào hang kim cang ở trong Ngũ Đài Sơn và thị tịch. Trước khi thị tịch á, thì sư mới họp chúng lại và hỏi: tôi thường thấy các vị tiên bối á, mà khi tịch thì có vị hoặc là ngồi, có vị hoặc là nằm, nhưng mà có vị nào đứng mà tịch chưa? Thì lúc bấy giờ chúng mới thưa là đã có, đứng tịch thì có vị đã đứng tịch được rồi. Thì sư hỏi: vậy thì đứng tịch có như vậy thì có vị nào lồn ngược mà tịch được chăng? Thì chúng mới thưa là chưa từng thấy vị đó. Cho nên sư mới lồn ngược lên mà tịch, có nghĩa là giống như mình gọi là trung chuỗi, phải không? Lồn ngược thân người lên ngay tịch. Nhưng mà khi lồn ngược lên tịch á, mà y phục vẫn nguyên vẹn giống như là đứng vậy, chứ không có bị xù xuống. Đó. Thì chúng mới định thỉnh sư vào quán tài để mà trà tì. Nhưng mà chúng đến số sư hoài mà không có ngã, có nghĩa là đứng cứng ngắc như vậy, lồn ngược cứng ngắc như vậy mà không có ngã. Thì dân chúng xá gần nghe cái chuyện lạ như vậy, cho nên đồn đại nhau kẹo đến xem đống vô số, có người đã đầy nghẹt cả cái hang. Thì sư có một người em gái xuất gia làm ni cũng có mặt tại đó. Và lúc bảy giờ cô ni ấy mới nắm thân sư và trách: lão huynh ngày trước á, là đã chẳng giữ luật. Khi chết á, thì lại còn làm mê hoặc người nữa. Khi trách xong thì vì sư cô này mới đẩy một cái á, thì thân của sư liền ngã xuống và chúng đem trà tì lấy xả lời. Đó. Thì qua cái giải thoại thiền trên, quý Phật tử thấy nếu thần thông là cựu cảnh, là cái quán yếu tột cùng của đạo, được cho sử dụng một cách tự do, thì sau khi sử dụng thần thông xong đó, lẽ ra thiền sư Đặng Ẩn Phong sẽ không tịch, phải không? Nhưng mà sau khi dùng rồi á, thì ngài nói là ngài mình đã làm mê hoặc quần chúng cho nên ngài đã tịch. Thì thần thông đâu phải là cái trọng yếu mà Phật tổ muốn chỉ dạy, cũng đâu phải là cái mà trong nhà Phật cho sử dụng một cách tự do, phải không? Thì qua đó mình mới thấy cái thần thông á, không phải là cái chính mà Phật tổ muốn nhậm và cho dùng một cách tự do. Và kể nữa, một điều thứ hai á, là người Nico em của ngài đã trách á, là lão huynh này khi sống á, là đã không giữ luật, có nghĩa là ngài đã dùng thần thông để mà phi qua hư không, phải không? Rồi khi chết á, lại còn làm mê hoặc người nữa. Thì nói xong thì cổ mới số một cái á, thì ngài liền ngã. Bây giờ quý vị xét lại, nếu lời trách của vị em ngài mà sai á, thì lẽ ra khi đẩy ngài thì ngài sẽ không ngã, phải không? Nhưng mà vì sự cố đó số thì ngài chịu ngã, tức là ngài đã nhận lỗi lầm, biết được việc sử dụng thần thông là không đúng, phải không? Đó. Nhưng mà ở đây không phải là ngài không biết, nhưng mà ngài muốn dùng hình ảnh đó để nhắc thức cho những người sau. Thần thông là cái ngọn, không phải là cái trọng yếu trong nhà Phật. Không nên chạy theo thần thông mà bỏ mất chánh đạo, bị gạt, mê lầm, rơi vào đường tà và phải chịu khổ. Cho nên đó là một sự thị hiện, ngài vừa giúp ích được cho toán quân của hai bên khỏi đánh nhau, mà hơn nữa ngài lại giúp ích được cảnh tỉnh cho người sau không nên chú trọng vào thần thông, cho mình biết rằng thần thông là cái sai lầm. Đó. Nhưng mà tại sao ngài phải cảnh tỉnh như vậy? Nếu tất cả tâm lý của chúng sanh mà không thích thần thông, không chuộng thần thông thì ngài có thị hiện như vậy không? Tại vì tâm lý của con người là thường thích, thường chuộng thần thông, cho nên quý ngài mới thị hiện để kéo chúng ta trở về lại, đừng nên theo, phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta thường theo? Tại vì á, thường con người mình thường thích những cái lạ lùng, phải không? Cho nên cái cả huyền bí á, thì lúc nào nó cũng dễ hấp dẫn và hợp với lòng hiểu kỳ của chúng sanh. Chính vì vậy cho nên mọi người cứ nương vào đó mà tập luyện, rồi quên đạo mà không tiện được. Mà quên đạo thì mê hoặc thì lầm mình, rồi làm lầm cho người. Chính vì vậy cho nên các ngày xưa thường là cấm sử dụng thần thông. Nếu mà chúng ta thích thần thông á, thì nghe ai đó mà nói trúng cái điều gì mà mình nghĩ, hoặc là làm được những cái gì huyền bí mà giúp được cho mình á, thì mình liền phục và theo, khâm phục và theo. Nhưng mà khi khâm phục theo thì mình đang bị thần thông làm mê hoặc và quên đắn đo xét lại coi cái đó là có lợi ích hợp với chánh đạo hay là không, phải không? Thì bây giờ ví dụ cụ thể nhất rất là dễ thấy. Giả sử như quý vị đang ngồi nghe quý thầy giảng ở đây, nhưng mà bất thần ai đó ở ngoài kia họ thắng lên hư không, họ ngồi kiết gia trển, họ bắt chước lời Đức Phật, họ nói câu thiên thường thiên hà dưới ngã độc tôn chẳng hạn, thì quý vị có chịu ngồi yên đây bình tĩnh nghe giảng hay là chạy ra ngoài coi? Giả sử thì có thể mới làm chủ được, phải không? Nhưng mà cái chuyện đó nó hiện ra thiệt á, thì coi chừng là tôi ngồi ở đây tôi một mình tôi cũng bị giảng cho ai, phải không? Đó. Như vậy mới biết chuồng những điều kỳ lạ đó là tâm lý chung của hầu hết con người chúng ta, chứ không phải riêng ai hết. Nhưng mà vì đoạn được cái tịnh hiệu kỳ đó, cho nên những người ngoài đạo họ thường dùng những cái huyền thuật của thần thông để mà dụ dỗ chúng sanh. Tức là họ mượn những cái hiệu kỳ của mình đó mà họ quảng cáo á. Thí dụ như họ nói cái pháp của họ là tu trong vòng 3 tháng, 5 tháng gì đó là có thần thông liền, đạt kết quả ngay. Còn mình ngồi thiền mắt nhìn xuống ngoài có được cái gì đâu, phải không? Đó. Thì khi mình nghe như vậy mà mình chạy theo họ thì mình biết rằng trong này mình đang thích hiệu kỳ, phải không? Mà quên cái chính. Mà khi nào quý vị thấy cái chuyện ngồi thiền mà thiệt thực á, thì lúc bấy giờ chính là mình đang thấy rõ cái trọng yếu của giác ngộ giải thoát nơi chính mình. Đó. Cho nên đoạn được lòng hiểu kỳ thì ngoài đạo họ mới dựa trên đó để bày ra những cái là để dụ dỗ làm lầm chúng sanh. Nhưng mà một khi mà họ dù vào rồi, có nghĩa là mình đã rơi vào tà giáo rồi á, mà đã rơi vào đường tà thì tội tâm. Mà Đức Phật nói một khi đã vào đường tà thì khó mà ra lại. Có nghĩa là mình đã gieo một chủng nhân với ta thì mình mang cái chủng nghiệp đó, đời này qua đời khác mình bị cái đó nó huấn, nó dẫn mình đi tiếp. Nếu không có người khai mở thì mình rất là khó chuyển. Và thứ hai, được lực của ta, được cái lực của ta nó hấp dẫn mình. Và thứ ba nữa là chính những người đó họ bảo vệ thân quyền của họ mà họ không dám cho mất đi đó. Thì chính ba lý do đó cho nên một khi mình đã rơi vào đường ta thì nó rất là khó ra. Cho nên mình phải dè dặt từng cái bước chân của mình, một khi đã lỡ dẫn vào thì rút ra rất là khó. Thì nếu mà quý vị biết rõ, từ chư Phật cho đến chư Tổ không chú trọng thần thông, coi thần thông là cái không cần thiết, thì cho dù quý vị bên ngoại đạo họ có dùng thân biện như thế nào, mình cũng biết đó là những cái lạ lùng vui mắt nhất thời, không có gì quan trọng. Tại vì sao? Tại vì thực tế của nó chỉ là hợp với cái hiểu kỳ của mình vậy thôi, chứ còn nó đâu có giải quyết được gì cho đạo tâm của mình, phải không? Thì biết rõ như vậy thì chúng ta không còn bị những vì đó dùng thần thông để làm mê hoặc mình. Thì qua cả câu chuyện trên, chúng ta đã thấy từ chư Phật cho đến chư Tổ đều không chuộng thần thông, không cho thần thông là cái trọng yếu của đạo, và không chấp nhận việc sử dụng thần thông một cách thông dụng đó. Thì đó là chúng ta đã đi qua phần thần thông. Thì bây giờ để thấy được cái sự tương quan giữa đạo thông, thần thông đối với nghiệp lực như thế nào, thì chúng ta cùng sẽ có phần thần thông và nghiệp lực, xem cái nào đáng để chúng ta chú tâm hơn thì quý vị sẽ rõ. Thì bây giờ điều đầu tiên là mình đặt ra một vấn đề, coi thử thần thông có khả năng cứu được nghiệp lực không. Thì thời xưa quý vị biết vua Ba Tư Nặc rất là thích dòng họ Thích, cho nên đòi cưới con gái dòng họ Thích. Thì lúc bấy giờ Thích Ma Ha Nam mới đem cô gái con của người nô tỳ của ổng dẫn cho vua, thì vua rất là hài lòng và sanh hạ được một thái tử, đó là thái tử Lưu Ly. Thì thái tử Lưu Ly được gửi sang dòng họ ngoài để mà học bản cung, thì Ma Ha Nam mới tập hợp 500 trẻ con khiển cung học xạ thuật. Thì lúc bấy giờ một cái giảng đường mới được xây cất xong rất là khang trang và trang hoàng đẹp đẽ để chuẩn bị mời Thế Tôn vào cúng dường và thuyết pháp. Thì lúc bấy giờ thái tử Lưu Ly mới dẫn 500 đứa trẻ này vào và leo lên tòa sư tử đó để ngồi. Thì những người dòng họ Thích trông thấy như vậy cho nên mới rất là giận và lôi thái tử Lưu Ly xuống đánh một trận, rồi xô xuống dưới đất mắng chửi rất là thầm tệ, nói là đồ con của người nô tỳ. Thì khi đó thái tử con nhỏ cho nên mới ngồi lại nói với một vị cận vệ của mình, tức là Hiệu Khổ, nói rằng là họ Thích hủy nhục ta để như thế này á, thì sau này nếu mà ta còn nổi ngôi vua thì ông nên nhắc lại cái chuyện này để ta bảo hận lại. Thì từ đó mỗi ngày Hiệu Khổ mới tấu với thái tử 3 lần hãy nhớ mỗi nhục của dòng họ Thích. Thì khi đó vua Ba Tư Nặc qua đời và thái tử Lưu Ly mới lên ngôi. Thì Hiệu Khổ mới nhắc lại mỗi nhục trước và vua mới tập hợp 4 bộ binh để đi chinh phạt dòng họ Thích. Thì cả Tỳ Kheo nghe được tin như vậy cho nên mới bèn thưa lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nghe được cho nên mới đến ngồi dưới một cái gốc cây khô trùi lạ nằm bên vệ đường. Thì khi mà vua Lưu Ly đi qua đó, ở đằng xa trông thấy, thì vua mới xuống ngựa và đến thưa với Đức Phật. Tại vì quý vị biết vua Lưu Ly rất là kính trọng Đức Phật, đến thưa rằng là có những cái cành cây lá súng xê tươi tốt như loài cây ni câu lưu vân vân, sao ngài không có đến đó ngồi mà lại ngồi dưới cây khô này. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới đáp, bọng mạc của thân tộc là hơn hẳn người ngồi. Tức là Phật đề cao thân tộc cho vua Lưu Ly biết, tức là vua Lưu Ly vợ dòng họ Thích là trong thân tộc, là dòng họ ngồi với nhau, còn Hiệu Khổ là một vị cận thân, cũng là người dân được lá, phải không? Và hơn nữa thì Đức Phật đề cao được là bọng mạc của thân tộc ngài là hơn những bọng mạc của những loài cái bên ngoài đó. Thì lúc bấy giờ vua Lưu Ly mới hiểu và nghĩ rằng hôm nay là Đức Thế Tôn cổ vì thân tộc, vậy hôm nay ta nên trở về nước và chẳng nên chính phạt thành Ca Tỳ La Vệ nữa.